Bất diệt Long Đế, chương 290, Long Đế quan lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch Vân Đảo cự ly Trung Châu cũng không xa, chỉ có mấy canh giờ lộ trình. Bất quá tiến vào Trung Châu sau bay đi Hàm Thành còn cần tiểu nửa ngày thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Đỗ Nhiễm giới thiệu một phen về sau, Lục Ly đối với Trung Châu Bắc Bộ ngược lại là có một chút hiểu rõ. Hiện tại hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đi trước Hàm Thành. Tại đi Linh Lung Thành cưỡi cỡ lớn thiết giáp phi thuyền, hắn bàn giao Đỗ Nhiễm một phen, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của hắn. Thậm chí người của Đỗ gia đều không cần nhiều lời. Lần này đi Thần Khải Thành không biết bao xa, thân phận của hắn một khi tiết ra ngoài, vạn nhất bị Lục Nhân Hoàng đã từng cừu ra tìm tới cửa đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Nhiễm vội vàng biểu thị không có vấn đề. Loại trừ hai người bọn họ cùng trong tộc nhân vật trọng yếu bên ngoài, bất kỳ người nào đều không nói. Điệu thấp đi Hàm Thành, sau đó điệu thấp rời đi. Sau ba canh giờ, tiền phương xuất hiện một mảnh hạo hãn vô biên đại địa. Khi tiến vào vùng đất kia về sau, Lục Ly đột nhiên cảm giác tựa hồ không khí đều phá lệ mát mẻ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Ly đi ra buồng nhỏ trên tàu hướng phương Nam nhìn lại. Nhắm mắt lại cảm thụ một phen. Một lát sau mới trợn mở tròng mắt cùng bên người Đỗ Nhiễm hỏi. Đỗ đại nhân, Trung Châu thiên địa huyền khí nồng nặc rất nhiều a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Nhiễm gật đầu nói. So Bắc Mạc nồng đậm gấp hai nhiều a. Đương nhiên nơi này không gian cũng so Bắc Mạc vững chắc gấp ba. Tại cái này sở hữu võ giả trình độ đều muốn giảm bớt rất nhiều. Không tin ngươi có thể thử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly rất là hiếu kỳ. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tại boong tàu lóe lên. Hắn vận dụng di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Thân thể huyễn hóa ra từng người ảnh, boong tàu ở trên đều là người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Lục Ly thân ảnh tại mọi người tiền phương ngưng kết. Hắn mày nhăn lại, cảm giác trình độ chậm gấp 2-3 lần. Rất là không quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu. Minh Vũ thân thể hướng thiết giáp ngoài phi thuyền bay đi. Thân thể rơi vào mặt đất, nhảy mấy cái sông lên xa xa bên trong dãy núi. Đằng sau hắn thả ra bản mệnh châu phi hành trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là chậm gấp hai nhiều. Minh Vũ nhẹ gật đầu lạnh lùng nói. Vũ hóa thần đồng dạng bay ra ngoài. Cũng không phải là không tin tưởng lời của mọi người, mà là muốn thích ứng Trung Châu tình huống. Giống như sinh chiến đấu, cũng có thể thích ứng phụ cận hoàn cảnh, vùng lớn nhất sức chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ hóa thần bay một vòng trở về, âm thầm gật đầu, Lục Ly thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Dù sao cũng không cần quá lâu liền có thể đến Hàm Thành. Hắn dứt khoát không tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Ngay tại boong tàu bên trên ở lại, quan sát phong cảnh phía ngoài. Đỗ Luân đứng một hồi tựu tiến vào trong khoang thuyền. Cái này rõ ràng là một cái hoàn khố công tử. Kiêu căng khinh cuồng, coi trời bằng vung. Không bằng hắn ngược lại là có tư cách kiêu ngạo. Nhìn tuổi không lớn lắm, nhiều nhất chừng 20, tự mệnh luân cảnh đỉnh phong. Tại Đỗ gia hẳn là thiên tài loại hình. Chướng mắt Lục Ly một cái vừa mới đột phá hồn đàm cảnh võ giả cũng rất dễ lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặc dù chỉ có 16 tuổi, tính cách cũng rất trầm ổn, tâm tính cũng khác biệt tại phổ thông người trẻ tuổi. Hắn không có nửa điểm để ý Đỗ Luân vô lễ, đứng tại bong tàu bên trên trông về phía xa phương xa. Trong đầu đều là các loại đối tương lai ước mơ. Trở lại Lục gia, nhận tổ quy tông, nhìn thấy gia gia mình sau đó Lục gia cường giả xuất động đem hắn phụ mẫu cứu trở về. Lại đi Trung Châu đem Lục Linh mang về nghĩ đến một nhà có thể hắn đoàn viên. Nghĩ đến có thể nhìn thấy chưa hề gặp mặt phụ mẫu. Lục Ly nội tâm đều kích động không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lục Linh ảnh hưởng, Lục Ly từ nhỏ đến lớn đều không có trách cứ oán hận qua cha mẹ của mình. Đằng sau biết được phụ thân vì cứu mẹ thân, một người dứt khoát nhảy vào hàn băng thâm uyên. Hắn ngược lại là có được dạng này một cái phụ thân tự hào. A, nơi xa có cái thành trì, chẳng lẽ là đến Hàm Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay một lát, Lục Ly nhìn thấy tiền phương có một tòa cự đại thành trì không ngừng xuất hiện trong tầm mắt. Kinh ngạc hướng Đỗ Nhiễm nhìn lại. Đỗ Nhiễm giải thích nói. Đây là Vận Thành, chỉ là một cái quận thành thôi. Quận thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng Minh Vũ nổ chớp mắt. Quận thành so Bắc Mạc Vực Thành còn muốn đại A, đều có thể so Thiên Vũ Thành. Trung Châu 12 tòa chủ thành nên lớn bao nhiêu A, Lục công tử. Có thể cần phải đi thành nội chơi đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Nhiễm hỏi thăm một câu. Lục Ly nào có dạng này tâm tình. Lắc đầu, Đỗ Nhiễm khống chế thiết giáp phi thuyền chạy hướng phương hướng. Theo bên cạnh lặng yên vô tức bay qua. Chờ qua thành trì, Đỗ Nhiễm lại bổ sung. Lục công tử, tại Trung Châu thành trì chia làm bộ lạc, quận thành, phủ thành, vực thành cùng chủ thành. Chủ thành chỉ có 12 tòa, vực thành tựu tương đối nhiều. Đương nhiên có thể chiếm cứ một tòa vực thành, kia ít nhất đều là lục phẩm trở lên thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À nha, Trung Châu nhiều một cái phủ thành. Còn lại ngược lại là cùng Bắc Mạc đồng dạng. Có thể là Trung Châu địa vực là tại quá lớn. Lúc này mới đa phần một cái phủ thành A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục hướng tiền phương bay. Bay 2 canh giờ, thiết giáp phi thuyền đi ngang qua rất nhiều bộ lạc, quận thành, còn đi ngang qua một cái phủ thành. Trên đường còn tao ngộ mấy chiếc thiết giáp phi thuyền. Cái này thiết giáp phi thuyền tại Bắc Mạc là vật hy hãn. Tại Trung Châu lại là tư không phổ biến. Lục Ly tại một cái trong bộ là còn chứng kiến một chiếc thiết giáp phi thuyền đằng không mà lên. Mà lại cái kia bộ lạc phi thường lớn. Nhân khẩu ít nhất có 10 mấy vạn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục công tử, tại Trung Châu ngươi cũng chớ xem thường bộ lạc. Lần nữa đi ngang qua một cái bộ lạc, Đỗ Nhiễm bàn giao một câu. Trung Châu có rất nhiều đặc thù chủng tộc. Những chủng tộc kia rất ít cùng bên ngoài kết giao. Đều yêu thích đơn độc ở tại trong bộ lạc. Có đôi khi một cái mấy vạn người trong bộ lạc. Bọn hắn tù trưởng có thể liền là nhân hoàng. Quân hầu cảnh nói không chừng tựu có 10 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lục Ly ba người đều rất là kinh dị. Đặc thù chủng tộc đều có đặc biệt thủ đoạn cùng thần thông. Là khó dây dưa nhất. Cũng tỷ như Thanh Loan tộc trình độ kinh khủng. Mãnh Tượng tộc phòng ngự lực lượng kinh khủng. Đắc tội loại này bộ lạc so đắc tội đại gia tộc hậu quả nghiêm trọng hơn a. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hiu, đột nhiên, phía đông vang lên mấy đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy mấy chiếc thiết giáp phi thuyền phá không mà tới. Đỗ Nhiễm mục quang quét tới. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi hoặc lẩm bẩm nói. Tần gia người bọn hắn tới đây làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, phía đông vang lên lần nữa hai đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy hai cái chấm đen không ngừng phóng đại. Vũ hóa thần cùng Minh Vũ lập tức như lâm đại địch. Bởi vì kia là hai cái quân hầu cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo thần niệm quét tới, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Kia hai cái quân hầu cảnh cường giả theo bên cạnh lượn quanh đi qua. Về phía tây mới bay đi. Tần Cương, Tần Dư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Nhiễm càng thêm tò mò. Kề bên này thế nhưng là Đỗ gia địa bàn. Tần gia người không có việc gì cũng sẽ không chạy đến bên này. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía tây ở ngoài ngàn dặm, một cái cự đại đạn tín hiệu phá không đằng không mà lên. Tại trên bầu trời nổ tung, Đỗ Nhiễm biến sắc, kinh hô lên. Đây là chúng ta Đỗ gia khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Đã sinh cái gì sự tình? Loại này đạn tín hiệu lúc bình thường sẽ không bắn. Khẳng định là có đại sự xảy ra. Người của Đỗ gia nhìn thấy tín hiệu này đánh nhất định phải lập tức đuổi đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Nhiễm có chút xoắn xuýt. Lục Ly thế nhưng là ở chỗ này đây. Nhiệm vụ của hắn là đem Lục Ly đưa đi Hàm Thành. Vạn nhất mang theo Lục Ly đi qua sinh vấn đề đâu, chỉ là bên kia bắn tín hiệu cầu viện. Đỗ Nhiễm lại rất là lo lắng. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Đỗ đại nhân, đi xem một chút đi. Tại các ngươi Đỗ gia địa bàn có thể xảy ra chuyện gì cùng lắm thì chúng ta không áp quá gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Đỗ Nhiễm nghĩ nghĩ. Tại Đỗ gia địa bàn xác thực không có chuyện gì. Hắn lập tức khống chế thiết giáp phi thuyền phá không mà đi. Mà lại trình độ đạt đến cực hạn. Hóa thành một đạo lưu tinh về phía tây bên cạnh bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết giáp phi thuyền trình độ rất nhanh. Ngàn dặm cự ly chỉ là hai nén hương thời gian tự chạy tới. Còn không có tới gần tín hiệu địa điểm. Phía dưới hai đạo nhân ảnh bay vụt mà lên. Đỗ Nhiễm nhìn lướt qua nói ra. Là chúng ta Đỗ gia trinh sát. Hai cái mệnh luân cảnh võ giả bay vụt đi lên. Một gối quỳ xuống nói. Tham kiến thập nhị trưởng lão. Tham kiến các vị đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã sinh cái gì sự tình? Vì cái gì phóng thích khẩn cấp tín hiệu cầu viện? Đỗ Nhiễm hỏi. Một cái trinh sát trả lời. Bên kia trong núi lớn xuất hiện một cỗ hoàng kim cổ quan. Cổ quan bên trên còn cắm một cái thánh giai binh khí. Bên trong hẳn là có trọng bảo. Tần gia người trước hiện. Giờ phút này đang chuẩn bị cướp đoạt, cho nên chúng ta triệu tập gia tộc cường giả tới tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng kim cổ quan phía trên còn cắm một cái thần binh. Lục Ly trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Cái này không phải là Long Đế mộ bên trong bay đi Long Đế quan a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 4 đến, nguyệt phiếu rất ít a, hiện tại bài danh tổng bảng 41. Hết thảy mới 482 phiếu. Chúng ta chính bản độc giả thế nhưng là hơn 1 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi người đều có một tấm giữ gốc nguyệt phiếu. Các ngươi giấu đi đâu rồi? Tới đi, bỏ phiếu đi. Trời sáng 6 giờ chiều vọt tới trước vào tổng bảng trước 20. Trời sáng 5 chương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông vào trước 15. Chương 6. Xông vào 10 vị trí đầu. 7 chương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão yêu có thể làm. Các ngươi được hay không? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.